Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng công tác chính trị tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lương.
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du lịch cộng đồng Thái Nguyên đã sẵn sàng đón tiếp du khách.
Không lơ là phòng chống dịch, đảm bảo khám chữa bệnh dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thái Nguyên điều chỉnh tăng 330 chỉ tiêu tuyển mới lớp 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương. 8 tháng đầu năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương được quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, có nền nếp, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương đã ban hành đầy đủ kịp thời quy chế các mặt công tác, xây dựng quy chế bám sát hướng dẫn của cấp trên. Công tác tuyên huấn được duy trì có nề nếp, chất lượng, sổ sách ghi chép đầy đủ. Để bảo đảm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới được nề nếp, chất lượng, hiệu quả, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của đảng ủy, chi bộ cần bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm, tiếp tục quản lý tốt tư tưởng quân nhân, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên trong đơn vị, thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại cán bộ công khai, minh bạch, nhằm hạn chế nảy sinh tư tưởng tiêu cực trong cán bộ đảng viên, làm tốt công tác tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, số lượng, chất lượng đúng quy định, thực hiện chính sách hậu phương quân đội tận tình, chu đáo, tận tâm, trung thực, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên trong đơn vị, đoàn kết thống nhất nội bộ nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 31 tháng 8, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp giới thiệu các chuyên đề, tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và phổ biến quán triệt thực hiện quy định 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Thông qua những nội dung được quán triệt tại hội nghị sẽ giúp mỗi cán bộ đảng viên bệnh viện nắm vững những điểm cốt lõi tư tưởng chỉ đạo, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương tại bệnh viện.
Thưa quý thính giả, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch, vững mạnh và cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã, đang và luôn là nhiệm vụ quan trọng để đảng ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin lớn lao mà nhân dân đã trao tặng gửi gắm.
Chỉ ít ngày sau khi đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một số bài viết cảnh cáo một số thói hư tật xấu đang xuất hiện tại các cơ quan công quyền. Trong các bài viết đó, ở các góc độ tiếp cận khác nhau, người đã chỉ ra vấn nạn cậy quyền, ỷ thế và nguy cơ tác hại của nó, khiến nhân dân bức xúc bất bình. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư viết cho các đồng chí của mình ở tỉnh nhà đã cảnh báo điều đấy. Cái thói mà lợi dụng chức quyền. Và là người rất hiểu cái vai trò cán bộ. Từ những cái năm lớp huấn luyện cách mạng đầu tiên ở Quảng Châu, Hồ Chí Minh đã nói đến tư cách người cách mạng, đạo đức, phẩm chất, hai cái song song người cách mạng.
Đồi Khao Tý, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chiếc lán đơn sơ giữa rừng chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 10 năm 1947. Đây chính là một giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt Nam. Giữa bộn bề công việc cách mạng, trong những ngày gian khổ, thiếu thốn và đầy hiểm nguy đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ưu tiên đặc biệt dành thời gian để hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Điều này đã khẳng định sự coi trọng của người đối với công việc chỉnh đốn đảng. Cuộc kháng chiến trường kỳ càng khó khăn gian khổ thì yêu cầu về sức chiến đấu của đảng ngày càng cao. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã nói rõ hơn về ý nghĩa nội dung tác phẩm.
Ở đây, cái quan điểm của Bác nhìn nhận tổ chức cách mạng chân chính. Nhìn nhận một cán bộ cách mạng chân chính là một cách nhìn rất biện chứng nhưng lại rất đời thường. Và điều ấy nó đã làm cho cái giá trị tác phẩm ở chỗ nhận thấy ra rằng điều Bác nêu lên, ai cũng nhìn thấy mình có những cái tiến bộ và cũng thấy chính những khuyết điểm mình trong đó. Và ở đây là phê bình những cái khuyết điểm trong công việc chứ không phải phê bình con người. Và chính cái điều đó, và chỉ khi Bác nói là tẩy sạch khuyết điểm thì chúng ta mới trở thành những cán bộ tốt được.
Ở các mức độ khác nhau, những sai lầm, khuyết điểm, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên thời nào cũng có. Việc chủ động phát hiện, cương quyết nhận lỗi và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó mới thực sự là điều đặc biệt quan trọng để xây dựng đảng chân chính, cầm quyền. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn đảng. Những năm qua, Đảng ta không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm ngăn ngừa tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, không gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong nhiệm kỳ qua, gần chục vạn đảng viên được sàng lọc và đưa ra khỏi đảng. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Đảng đã nghiêm khắc kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có cả các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vì vi phạm nghiêm trọng quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thời gian đã lùi xa, nhưng những bài học của người tiếp tục là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ đảng viên tự soi mình, tự sửa mình. Ông Nguyễn Trường Xuân, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thanh Nguyên cho rằng:
lời dạy của Bác thì rất nhiều, thế nhưng mà quan tâm nhất là cái vai trò cán bộ. Đấy, như chúng ta thường thấy, trong cái việc đấu tranh tiêu cực chống tham nhũng vừa rồi, các đồng chí thấy đảng viên của chúng ta cả nước rất nhiều các đồng chí vi phạm về đạo đức, về lối sống, tha hóa, về biến chất. Đấy, thế muốn làm như vậy thì chúng ta phải đấu tranh xây dựng sinh hoạt đảng, đấu tranh phê bình và tự phê bình để xây dựng đồng chí mình. Đấy, học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là chúng ta phải đấu tranh, phải xây dựng, phải phê bình để xây dựng đồng chí mình tốt.
Còn anh Hà Thế Duy, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên nói:
Bác Hồ cũng đã từng nói rằng là đảng viên phải tự soi lại mình. Đặc biệt với chúng tôi là cái thế hệ đảng viên trẻ thì chúng tôi càng phải phát huy điều đó tích cực hơn, bởi vì chúng tôi phải nhận diện ra được là mình đã làm điều đúng hay là điều chưa đúng và cái điều gì mình cần phải hoàn thiện hơn. Việc mà nhìn nhận vào chính bản thân mình để phát huy hơn những cái tiềm lực của mình có thì tôi nghĩ rằng đấy là một điều rất là tích cực mà chúng tôi có thể học tập và làm theo Bác.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của người vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ và Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022. Tại Đồng Hỷ, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương trong những năm qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đã được quan tâm cải thiện và ngày càng hiệu quả. Bày tỏ tin tưởng quyết tâm cùng đồng hành với hệ thống chính trị, cùng vượt qua khó khăn thách thức, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Đồng Hỷ nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Cùng với đó, đại diện một số doanh nghiệp cũng thẳng thắn bày tỏ một số ý kiến kiến nghị liên quan đến khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án như cụm công nghiệp Quang Sơn 1, phòng trưng bày sản phẩm của công ty Mitsubishi. Tình trạng điện yếu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đường giao thông xuống cấp, khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các sở ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo đề nghị cấp ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Tại Định Hóa, hội nghị được tổ chức nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, hiệp hội, hội, hợp tác xã trên địa bàn, giải quyết bất cập về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi đối thoại có gần 10 ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực đầu tư vào du lịch, đầu tư các khu đô thị, dân cư, trong các lĩnh vực lâm sản, vật liệu xây dựng, khó khăn về mặt bằng, rút ngắn các thủ tục hành chính để triển khai các công trình dự án đầu tư công kịp tiến độ, cần thêm các chế độ chính sách để hỗ trợ hợp tác xã mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi nghe các ý kiến của doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Định Hóa và các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời nêu ra một số giải pháp để cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.
Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời gian qua thành phố Phổ Yên đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp người lao động hoàn thiện thủ tục hồ sơ với mục tiêu tiền hỗ trợ thuê nhà đến tay người lao động đúng đủ kịp thời. Đến thời điểm này, thành phố Phổ Yên đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 33 công ty doanh nghiệp với trên 20.600 lao động, đã thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 20.600 lao động với tổng kinh phí trên 30,5 tỷ đồng, bằng 88,87%. Trong đó, hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp là trên 20.000 lao động, kinh phí trên 29,6 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động 522 lao động với kinh phí 872 triệu đồng.
Tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thực hiện chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng tái khởi động lại các dây chuyền, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tính riêng 7 tháng đầu năm đã có 12 lượt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn được điều chỉnh tăng thêm là trên 1,2 tỷ đô la Mỹ và 74,5 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 7 tháng đầu năm đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9 tỷ đô la so với cùng kỳ, nộp ngân sách gần 6.000 tỷ đồng, tăng 1.750 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt gần 20 tỷ đô la, tạo việc làm cho khoảng 98.700 lao động.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 8 tăng trên 4,1% so với tháng trước và tăng gần 15% so với cùng kỳ. Trong đó, ngoài nhóm ngành khai khoáng có chỉ số tăng trưởng âm, thì các nhóm ngành còn lại đều có chỉ số tăng trưởng dương. Cụ thể, nhóm ngành chủ lực công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 4,3% so với tháng trước và tăng gần 15% so với cùng kỳ. Ngành cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải tăng 2,6% so với tháng trước và tăng gần 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhóm ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, hơi nước có chiều hướng giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ. Theo ghi nhận từ nhiều đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, chỉ số công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng dương trong những tháng vừa qua. Đặc biệt trong tháng 8 là nhờ sự phục hồi kinh tế, phục hồi sản xuất. Nhiều lĩnh vực công nghiệp của tỉnh không chỉ duy trì sản xuất ổn định mà còn gia tăng dư địa tăng trưởng. Thông qua nhiều dự án mở rộng sản xuất, dự án đầu tư mới đã hoàn thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong tháng liên tiếp được điều chỉnh giảm cũng tác động tích cực đến chỉ số tăng trưởng của ngành công nghiệp.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tháng 8 đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng trên 95% với trên 4,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng gần 44% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế nhà nước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 11% so với tháng trước và tăng 56% so với cùng kỳ. Như vậy, tính chung 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt gần 34.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ và bằng gần 67,5% kế hoạch năm. Thưa quý vị và các bạn, là hai trong số 5 điểm được chọn để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Đến thời điểm này, các hộ dân hợp tác xã làm du lịch cộng đồng ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và xóm Mỏ Gà, xã Phú Tượng, huyện Võ Nhai đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết sẵn sàng tiếp đón du khách đến tham quan du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Nằm ở trung tâm của vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, những ngày này, hợp tác xã chè Hảo Đạt đã chủ động chuẩn bị chu đáo các dịch vụ ăn uống, thưởng trà và trải nghiệm để đón tiếp du khách. Dự kiến lượng khách có thể sẽ tăng đột biến nên hợp tác xã đã lên kế hoạch từ rất sớm. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi khách đến với hợp tác xã chè Hảo Đạt thì được tham quan trải nghiệm từ búp trà xanh, từ ướp trà sen thì đều có cái giá trị, mà cũng như là muốn truyền tải cho những du khách biết được vùng chè đặc sản Tân Cương.
Những trò chơi dân gian truyền thống, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày, Nùng đã được bà con ở xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp du khách trong dịp này. Đến với điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, ngoài được ngắm phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ngủ trên những ngôi nhà sàn thoáng đãng, du khách còn được thưởng thức các món ăn mang hương vị núi rừng được người dân chế biến theo văn hóa ẩm thực địa phương. Ông Lành Văn Hữu, trưởng xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai nói:
"Hiện nay là cái đường vào cái khu du lịch cộng đồng của Mỏ Gà thì chúng tôi cũng đã trồng hoa và trồng cảnh quan rất là làm cảnh quan rất là đẹp. Và một số cái gia đình mà làm hồ sơ dây thì là cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất để đảm bảo đón khách."
Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện sẵn sàng đón tiếp du khách, các hộ dân làm du lịch cộng đồng tại các điểm còn chú trọng nâng cao chất lượng, phong cách phục vụ nhằm tạo ấn tượng đẹp, thu hút du khách đến với dịch vụ du lịch cộng đồng nhiều hơn nữa. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
"Chúng tôi cũng mong muốn rằng là du khách đến với Thái Nguyên, đặc biệt đến với hai điểm du lịch cộng đồng này, thì sẽ có những cái phản hồi để chúng tôi tiếp tục có những cái điều chỉnh một cách phù hợp để làm sao mong muốn rằng là trong năm 2022 này đưa vào hai cái điểm du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả để tới đây sẽ nhân diện ra thành các điểm trên địa bàn tỉnh."
Trước đó, để nâng cao chất lượng đón tiếp khách và đưa vào vận hành hai điểm du lịch này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho người dân. Với việc chuẩn bị tích cực và chu đáo, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương và xóm Mỏ Gà sẽ trở thành điểm đến thú vị cho du khách khi đến với Thái Nguyên trong 4 ngày nghỉ lễ.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên ngày 1 tháng 9. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản gửi các vụ cục, tổng cục, thanh tra bộ, văn phòng bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ người dân khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không được chủ quan lơ là. Các cơ sở y tế bố trí phân công cán bộ trực 24 trên 24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị, chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng công an, quân đội, các đơn vị có liên quan trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt và các vấn đề liên quan khác. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh nếu có về Bộ để kịp thời ghi nhận và xử lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vừa ban hành quyết định điều chỉnh số liệu kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo đã giao trong quyết định số 496 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2022-2023 cho 3 trường trung học phổ thông Thái Nguyên, Đào Duy Từ và Lương Thế Vinh. Theo đó, trường trung học phổ thông Đào Duy Từ được giao tuyển mới 16 lớp 10, 590 học sinh. Trường trung học phổ thông Thái Nguyên giao tuyển mới 5 lớp 10, tăng 205 học sinh. Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh tuyển mới 3 lớp 10, 105 học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường nêu trên căn cứ kế hoạch được giao, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Việc tăng chỉ tiêu cho các trường không làm tăng biên chế, kinh phí của ngành giáo dục. Trước đó, đầu tháng 5 năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo đã có quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2022-2023 cho các trường trung học phổ thông. Theo đó, năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh tuyển sinh 12.980 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. Số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2021-2022 là 19.258 em. Số dự thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là 16.721 em. Như vậy, có khoảng 3.000 học sinh không đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập.
Chiều 31 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022. Trong năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh được triển khai với nhiều nội dung phong phú đa dạng và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể như tổ chức được 43 chương trình thắp sáng ước mơ với hơn 1.700 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ, trao tặng học bổng, tổng trị giá hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Huy động các nguồn lực tham gia chương trình lan tỏa yêu thương vững vàng tuyến đầu chống dịch, triệu túi an sinh, đạt tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Trong năm học, đoàn và các trường vận động được hơn 10.000 học sinh sinh viên tham gia hiến máu, thu được 9.000 đơn vị máu. Hội đồng đội các huyện, thành phố và các liên đội đã hỗ trợ kinh phí tu sửa, xây dựng mới 7 ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng kinh phí 195 triệu đồng. Trong năm học đã có 130 cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, hơn 100.000 cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội. Thời gian tới, các tổ chức đoàn tiếp tục đổi mới phương thức triển khai hoạt động, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực số của thanh niên trường học, nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp gắn với ngành nghề xu hướng mới, tăng cường hoạt động bồi dưỡng rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn viên gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đoàn, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của đoàn đối với hoạt động của hội sinh viên.
Chú trọng thu hút các nguồn lực cho giáo dục, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành giáo dục huyện Phú Lương đặt ra tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 ngày 31 tháng 8. Năm học qua, ngành giáo dục huyện Phú Lương đã nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch đề ra. Kết thúc năm học, các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục đều đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 97,1%, tỷ lệ trẻ đi học đúng tuổi đạt 99,51%, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm với 46 trường đạt chuẩn, đạt 86,8%. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Phòng Giáo dục Đào tạo đã tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công, xây dựng mới và nâng cấp 14 trường học với tổng mức đầu tư trên 45 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các đề án, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.
Theo thống kê, trong tháng 8 năm nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, là một người chết và bị thương 12 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 410 triệu đồng. Số vụ tai nạn giảm 3 vụ, tương đương giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm nay, số vụ tai nạn giảm 18 vụ, tương đương giảm 20,2%, số người chết giảm 13 người, tương đương 43,3% và số người bị thương giảm 8 người, tương đương 10%. Trong công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện, lập biên bản xử lý 20.838 trường hợp, tước 2.464 giấy phép lái xe, tạm giữ 458 xe ô tô, 3.751 xe mô tô và 35 phương tiện khác, thu nộp ngân sách nhà nước 24,5 tỷ đồng. Trong tháng 9 năm nay và những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là xe quá khổ quá tải, hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Thưa quý thính giả, sau một thời gian triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cảm nhận được rõ những lợi ích của việc áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và đã thay đổi phương thức giải quyết các thủ tục hành chính. Cộng tác viên Dũng Minh có bài phản ánh về nội dung này.
Anh Phạm Anh Đức, nhân viên phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư và Thương mại TMG Thái Nguyên, thường xuyên nộp hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới cơ quan chức năng. Khác với mọi lần phải tới trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thì nộp. Giờ đây, anh chỉ cần ngồi ở công ty và nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.
Khi nộp hồ sơ trên cổng thông tin trực tuyến thì mình có thể kiểm tra và cập nhật liên tục cái tiến độ cái bộ hồ sơ đấy nó đang hoàn thiện ở cái bước nào rồi.
Chị Tạ Thị Lệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư và Thương mại Thủ đô Gió Ngàn cũng cho biết về những lợi ích từ nộp hồ sơ trực tuyến.
Tôi thấy lợi ích mang lại của việc nộp hồ sơ qua mạng là nhanh gọn lẹ này, có thể nộp mọi lúc mọi nơi, giảm thời gian đi lại, chi phí đi lại. Và sau khi nộp hồ sơ có những vướng mắc gì, tôi có thể chỉnh sửa và nộp lại luôn.
Ngay sau khi Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các bước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an như là đăng ký chứng thư số, xây dựng dự thảo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy mức độ 3, mức độ 4 do Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục hành chính, triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh cho tổ chức cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến các cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về chủ trương quy trình việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Nguyên. Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nói rõ hơn về công tác triển khai của đơn vị.
Lãnh đạo đơn vị cũng đã kiểm soát được cái việc tiếp nhận giải quyết thủ tục, nhất là tiếp nhận về hồ sơ, cán bộ tiếp nhận, thời gian giải quyết của cán bộ thụ lý hồ sơ, thời gian tham mưu của các đồng chí đội trưởng, các đội nghiệp vụ, và cũng đảm bảo được cái thời gian là tiến độ giải quyết công việc theo cái quy định đã đề ra.
Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh Thái Nguyên chính thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Sau 3 tháng triển khai, có thể thấy rõ lợi ích của việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung và trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy nói riêng qua mạng Internet. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân giảm được thời gian gửi nhận hồ sơ và có thể thực hiện 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối Internet, tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ, có thể theo dõi tình trạng quá trình giải quyết hồ sơ, tiết kiệm thời gian công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, v.v. Với những lợi ích nêu trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đang từng bước thừa hưởng những ưu việt từ việc xây dựng chính phủ số đem lại.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, trời không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa và dông rải rác, trưa trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày trời nắng, đêm mưa rải rác, nhiệt độ 24 đến 32 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương cùng các giọng đọc Duy Hưng, Trịnh Phương, kỹ thuật viên Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.